Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý hành giả, khóa tu lần thứ 84 với chủ đề kiến thức và trí tuệ là một trong những phương tiện rất căn bản để giúp cho chúng ta một mặt mở mang kiến thức thế học và mặt khác đó phát triển trí tuệ để sống an vui, hạnh phúc trong cuộc đời. Kiến thức khoa học và các ngành nghề trong xã hội phát triển nhiều chừng nào thì những khám phá phát minh được sử dụng chừng đó, góp phần cải thiện đời sống xã hội về phương diện vật chất cho con người nói chung. Nhưng kiến thức không thể làm được tất cả những gì mà nó muốn. Nói cách khác, kiến thức có những giới hạn nhất định. Trí tuệ được Đức Phật dạy trong kinh trước nhất là một loại kiến thức về đạo đức, và sau đó nó là kiến thức về sự hành trì. Người có trí tuệ thấu rõ được bản chất vận hành của mọi sự vật hiện tượng, từ thế giới quan cho đến nhân sinh quan và đạo đức quan. Do đó có những thứ người có kiến thức không thực hiện được thì người có trí tuệ vượt qua rất xa. Tuy nhiên, ta cũng không nên nghĩ rằng có trí tuệ là làm được mọi thứ trong cuộc đời, vì quy luật của mọi thứ diễn ra theo nhân quả. Nói một cách khác, nếu kiến thức có học có biết từ chủ nghĩa kinh nghiệm, từ học đường, từ sách vở, từ kinh nghiệm các giác quan, thì trí tuệ là kết quả của sự hành trì và phát triển đời sống tu tập của tâm linh. Hai khuynh hướng dầu có khác nhau nhưng lại bổ trợ cho nhau rất nhiều. Người đạt được kiến thức nếu không có tu tập có thể bị khổ đau trong sanh tử luân hồi. Người có tuệ giác dầu không có những kiến thức về các lĩnh vực ngành nghề nhưng không bao giờ bị đắm lụy ở trong sự hệ lụy của nó. Sự khác biệt căn bản này sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được đóng góp tuệ giác rất lớn của Đức Phật Thích Ca, người đã khai sáng trí tuệ sau 49 ngày thiền định dưới cội Bồ Đề Thiên. Và chủ đề khóa tu ngày hôm nay, chúng ta rất vinh hạnh được đón tiếp các vị Pháp Sư. Trân trọng kính giới thiệu. Các câu hỏi đặt ra trong khóa tu lần này là mổ xẻ những phương diện ứng dụng của trí tuệ và giá trị vượt trội của nó so với kiến thức. Và do đó, hy vọng rằng việc chia sẻ những thắc mắc của ngày hôm nay sẽ góp phần khá đáng kể cho các vấn đề mà bế tắc của nó khi được mổ xẻ sẽ mang lại được an vui và hạnh phúc và giải phóng được nỗi khổ, niềm đau. Xin bắt đầu chương trình Pháp Đàm hôm nay bằng câu hỏi thứ nhất. Xin cho biết giới hạn của kiến thức và những thứ trí tuệ có làm được nhưng kiến thức thì không thể hầu giúp cho mọi người hiểu rõ được giá trị của trí tuệ. Đây là câu hỏi đi vào trọng tâm của khóa tu ngày hôm nay. Xin vị dành tràng pháo tay để lắng nghe sự chia sẻ của Đại Đức Trí Trên.
Kính bạch quý Tôn Đức, thưa đại chúng, Câu hỏi được đặt ra: sự giới hạn của kiến thức và những thứ trí tuệ có được, có thể làm được, nhưng kiến thức thì không thể, để giúp cho mọi người hiểu rõ được giá trị của trí tuệ. Nếu không có sự nghiên cứu, không có sự học hỏi và tu tập, chúng ta sẽ nhầm lẫn giữa kiến thức và trí tuệ. Kiến thức là quá trình học tập, nghiên cứu, mày mò để được hiểu biết. Kiến thức đã chú trọng đến phần lý thuyết là nhiều. Những bài học của ngày xưa để lại, của những người đã phát minh ra những cái nguyên lý của cuộc đời, rồi chúng ta học, chúng ta hiểu biết. Nói một cách ngắn gọn, kiến thức là cái chúng ta biết được, lấy từ ở bên ngoài bỏ vào trong đầu mình. Một đứa bé 3 tuổi, 4 tuổi, nó đâu có biết đọc chữ, nhưng mà đến trường, đến lớp, cô giáo dạy, nó biết được đây chữ A, đây chữ B. Và học toán, nó biết được 2 cộng 2 bằng 4. Đây là kiến thức. Kiến thức là những cái rút tỉa kinh nghiệm của cuộc đời và học hỏi những thành quả có được của người đi trước để lại. Suy cho cùng, đây là mình lấy cái hiểu biết của người trước để mình để vào trong bộ óc của mình. Chứ cái thực sự của mình đó không phải. Trí tuệ là gì? Trí tuệ là một năng lượng vĩ đại tiềm tàng ở trong chính mỗi con người chúng ta. Chúng ta thường lắng nghe trong kinh điển, thường có những cái thuật ngữ như là Phật tánh, như là viên giác tánh, hay là chân tâm thường trụ, hay là thể tánh tịnh minh, vân vân. Đó chính là chỉ về cái trí tuệ. Khi một người học là lấy cái kiến thức bên ngoài đặt vào trong đầu mình, còn người tu là quay vào với nội tâm của mình và làm phát khởi cái trí tuệ, cái tiềm tàng vô tận ở trong tâm thức của mỗi con người. Khoa học ngày nay người ta chứng minh được rằng cái chất xám ở trong bộ não của mỗi con người nó có hàng tỷ tỷ tế bào. Người ta cũng không đếm nổi là bao nhiêu tỷ. Nhưng những con người được coi là siêu việt nhất của thế giới thì chỉ sử dụng khoảng 1 triệu tế bào là hết rồi. Các nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới sử dụng khoảng 1 triệu tế bào là hết rồi. Tìm hiểu được cung cái sự vận hành của vũ trụ, của thế giới, các cái tinh tú, các cái địa cầu, như vậy đã là quá lớn rồi. Nhưng mà sử dụng 1 triệu tế bào chất xám. Trong khi đó năng lượng vốn có ở trong bộ não là hàng tỷ tỷ tế bào. Nhưng ta biết rằng kể cả hàng tỷ tỷ tế bào đó vẫn là những cái vật thể mà người ta đếm được. Còn tuệ giác siêu việt mà chúng ta dùng ở đây là trí tuệ đó, nó còn vô lượng, nó còn vĩ đại hơn nữa. Quá trình tu tập của chúng ta là quay về với nội tâm và làm phát khởi trí tuệ ở trong mỗi con người. Một trong những vị tổ có thể nói là thấy được cái Phật tâm Phật tánh của mình khá sớm để rồi ngộ đạo, đó là Lục Tổ Huệ Năng. Khi mà Lục Tổ Huệ Năng tìm đến với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn để cầu đạo, Ngũ Tổ hỏi: ông tên gì? Người ở đâu? Đến đây làm gì? Lục Tổ mới nói: bạch Hòa Thượng, tên của con là Huệ Năng, ở xứ Lĩnh Nam, từ xa xôi đến đây để cầu làm Phật. Một câu nói quý vị thấy khủng khiếp, đến cầu làm Phật, không cầu một điều gì khác. Ngũ Tổ mới thấy đây rõ ràng là một người có căn tánh đại thừa. Ngũ Tổ mới nói: ông là người dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa đến đây mà đòi cầu làm Phật. Lục Tổ nói một câu: Bạch Hòa Thượng, con người vốn có phân biệt Bắc Nam, nhưng Phật tánh nào có phân biệt Nam Bắc. Quý vị thấy là rõ ràng là cái chất Phật nó hiển rõ. Đây là những câu nói xuất phát từ trí tuệ, không phải học hỏi, mà rõ ràng là Lục Tổ Huệ Năng là người đi gánh củi, không có chữ nghĩa. Thì trước đại chúng 500 người, Ngũ Tổ thấy một cái căn tánh đại thừa như vậy, Ngài muốn giấu đi, đừng để lộ sớm quá. Ngũ Tổ mới thôi, ông đi xuống nhà bếp lo làm công quả đi, để cho có phước. Lục Tổ mới nói thêm một câu: Bạch Hòa Thượng, tự tánh sanh ra trí tuệ, đó chính là phước điền. Con không biết Hòa Thượng bảo con đi làm cái phước gì nữa đây. Rõ ràng quý vị thấy không, mình tích đức, mình làm phước cũng chính là để làm trong sáng cái tâm, cái tánh của mình. Trong khi tự tâm, tự tánh bản nhiên nó đã trong sáng, thì lấy cái ở bên ngoài đắp đổi vào bên trong, có thể có được tác dụng lớn không? Cho nên khi mà thấy được Phật tâm, Phật tánh, Lục Tổ có nói một câu: Ô, nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, nào ngờ tự tánh luôn luôn tròn đầy, nào ngờ tự tánh luôn luôn trong sáng. Cái trong sáng ở trong Phật tâm, Phật tánh của mỗi con người nó là như vậy. Nhưng ta cũng biết được rằng cái kiến thức và cái trí tuệ, hai cái nó dung thông với nhau, nó không phải là ngăn ngại, nó dung thông. Khi chúng ta có được kiến thức rồi, chúng ta tiếp tục bước lên con đường học hỏi tu tập để nhìn lại với tâm tánh của mình, để làm phát sáng trí tuệ, đó là điều rất tốt. Nhưng đã có được tuệ thì cũng nên vứt bỏ kiến thức. Bởi vì nếu mình đạt được tuệ mà mình vẫn cứ ôm cái kiến thức trong lòng mình, đôi khi nó làm cái chướng ngại cho đường tu, mà ở trong kinh gọi là sở tri chướng. Sở tri chướng, cái sự hiểu biết đó là một trong những cái chướng nó làm ngăn ngại cái tuệ giác siêu việt. Quý vị biết một vị tổ ngày xưa trong lúc mà cuốc đất á, một cái hòn sỏi nó va vào cái đọt tre, cái gốc tre, nó phát lên một tiếng, Ngài ngộ đạo. Cái việc đầu tiên là làm gì? Về đốt cái tủ sách mình đi. Hóa ra khi nào mình học hỏi là toàn là lấy kiến thức bên ngoài, giờ phút này mình mới thực chứng được cái cảm giác, cái ngộ đạo của chân lý cuộc đời. Trong một khoảng không vắng lặng, tại sao một cái viên sỏi lại văng ra, tại sao va vào một cái thanh gỗ đó là tre mà có ra được cái tiếng, cái tiếng đó nó từ đâu đến, rồi cái tiếng đó nó đi về đâu? Ngộ đạo, về đốt cái tủ sách. Cho nên chúng ta thấy kiến thức có lợi cho cuộc đời, nhưng trên con đường giải thoát giác ngộ là phải biết buông bỏ những kiến thức để đạt đến tuệ giác vô thượng. Và muốn đạt được tuệ giác là phải tu tập, là hành trì. Đến với tuệ giác không thể bằng lý thuyết suông, mà kiến thức con người nó là hai mặt. Nó là hai mặt, có thể là tốt và có thể không tốt, có thể thiện và cũng có thể là ác. Một người tài ba như là Nobel chế tạo ra cái bom nguyên tử, mục đích chế tạo để làm gì? Để phá núi, để mở những con đường giao thông, để phát quang, làm cho cuộc sống được sinh tốt. Nhưng người ta đã lợi dụng công thức đó và chế tạo quả bom, giết hàng triệu triệu người trên thế giới này. Vậy thì kiến thức thiện hay ác ở đây? Vấn đề là ở cách chúng ta sử dụng. Chứ ta cũng khoan là đánh giá thiện hay ác, nhưng mà thường là kiến thức là nó có thể thiện và nó có thể ác. Còn tuệ giác siêu việt của người chứng ngộ, thứ nhất là phải mang tính trong sáng. Đó là giải thoát, là sáng suốt hoàn toàn, không bị vướng bận bởi phiền não nhiễm ô. Thứ hai là phải mang tính thiện. Tuệ giác siêu việt là thiện, không thể là ác. Và thứ ba, tuệ giác luôn luôn đem lại lợi ích cho cuộc đời, đem lại lợi ích cho cuộc sống. Và không chỉ ở kiếp sống này mà ở kiếp sống sau. Nhưng quý vị nhớ cho một điều, chỉ có tu tập và chỉ có hành trì, chúng ta học lý thuyết suông không thể nào đạt được tuệ giác vô thượng. Phải hành trì. Phải hành trì. Chúng ta có được cái bằng lái xe mà chúng ta không thực tập lái xe, không ngồi trên xe, lấy cái bằng đó 30 năm ngồi lên xe vẫn gây tai nạn như thường. Cho nên học Phật đến đâu, thực hành đến đó. Như vậy mới đích thực là chúng ta học Phật, và chúng ta mới có cơ hội để đạt được tuệ giác vô thượng. Còn học kiến thức chỉ để hiểu mà không phải là cứu cánh của nhà Phật. Xin cảm ơn.
Phần chia sẻ vừa rồi đã giúp cho chúng ta có một cái nhìn rất bao quát về những giới hạn của kiến thức không thể tiếp cận được với đời sống đạo đức ở mức độ chuẩn mực, không có sai số. Trong khi đó tuệ giác đó thì giúp cho con người lúc nào ứng xử cũng phù hợp với đạo đức, với cái thiện, với những giá trị lợi lạc cho con người. Ta có thể thấy bản chất của kiến thức đó là ngày càng mở rộng như ánh sáng chiếu soi, mà sự xuất hiện của nó trong ban đêm đó, sẽ làm cho ban đêm bị phá tung. Trong đó trí tuệ đó, dầu ban ngày hay ban đêm thì người ta vẫn có thể thấy rõ được mọi thứ theo cái thức là nó được diễn ra theo một quy luật. Và do vậy việc ứng xử rất là khôn ngoan và không bao giờ bị sai với luật đạo đức và luật nhân quả. Trong đó người có kiến thức thì chưa hẳn được như thế. Những giới hạn các kiến thức chúng ta thấy là biết rất rõ tác hại của rượu, của ma túy, của đời sống sa đọa, của những cái tác hại trong các cái lĩnh vực ngành nghề. Nhưng và rồi những người phát minh ra chúng vẫn có thể trở thành kẻ nô lệ của chúng vì chưa vượt qua được những giới hạn lệ thuộc vào giác quan của mình. Trong khi đó người có tuệ giác có thể không rành mạch về các cái nguyên lý vận hành của những thứ này. Cái gì đã tạo ra bơm nguyên tử, cái gì đã tạo ra ma túy, cái gì đã tạo ra rượu, công thức, rồi cách bào chế, sự vận hành nó như thế nào. Nhưng sẽ không bao giờ là những người nghiện rượu, ma túy và bị lệ thuộc vào chúng. Cái khác biệt căn bản là chỗ đó. Chúng ta không nên hiểu là hệ có trí tuệ là biết hết tất cả mọi thứ trên cuộc đời. Kiến thức khoa học có thể mở rộng các lĩnh vực, từ cái thấy được cho đến cái không thấy được, từ cái nhỏ nhất cho đến cái lớn nhất. Trong khi đó tuệ giác đó, tức là một cái nhìn về duyên khởi, vô thường, vô ngã trên nền tảng của nhân quả. Do đó mọi ứng xử sẽ không bao giờ mang lại nỗi khổ niềm đau cho bản thân, cho tha nhân. Trong khi đó người có kiến thức mà nếu không có tu tập đó, sẽ trở thành là đại họa cho nhân loại, và sự tổn thất cho con người trên nền tảng phát triển những mục tiêu rất là vị kỷ cá nhân cho chính bản thân mình. Nên nói một cách khác là ứng xử của kiến thức là đạo đức trên nền tảng nhân quả. Trong đó ứng xử của trí tuệ không bao giờ có một sai số đi ngược lại với hai quy luật vừa nêu. Tức là người có kiến thức có thể học rộng, hiểu nhiều, biết hay, nhưng mà đời sống đạo đức chưa chắc đã đảm bảo. Còn người có trí tuệ có thể không biết những điều mà khoa học chưa phát minh, nhưng mà sẽ không bao giờ là những người ứng xử sai với nguyên tắc nhân quả. Đó là cái khác biệt căn bản nhất. Câu hỏi thứ hai cũng liên hệ đến những vấn đề chúng ta vừa quan tâm, nhưng lại đi về cái khuynh hướng ứng dụng đối với một sinh viên là thế nào để có được cái kiến thức về đạo cũng như là trong đời để ứng xử một cách thành công hơn. Câu hỏi như sau: kiến thức và trí tuệ là hai từ khác nhau nhưng bổ sung cho nhau. Vậy trí tuệ muốn có được phải do tu học, phải thực tập thiền, phải niệm Phật và phải có tâm an lạc. Con là sinh viên cử nhân năm cuối, nghĩ rằng sống trong đời này mà không có mục tiêu, không cạnh tranh, không thăng tiến thì không thể nào tồn tại được. Nếu sống như vậy thì tâm của con sẽ không có sự bình an, hay nói cách khác là không có an lạc tĩnh tại. Khi đó con sẽ không có trí tuệ. Vậy con cần phải làm gì để vừa có trí tuệ trong đạo và đời mà vừa có thể tiến bộ trong những mục tiêu phấn đấu trong cuộc đời? Để lắng nghe sự trả lời, xin dành tràng pháo tay cho ni trưởng Thích Tử Tịnh Thường.
Kính bạch chư tôn thượng tọa, kính thưa toàn thể hội trường, kiến thức và trí tuệ Thì mới nghe qua đó, thì nếu chúng ta mà không có cái sâu sắc về phần tu tập thì chúng ta hiểu là chung chung, chúng ta tưởng là đều là sự hiểu biết như nhau, chứ thật ra là hai cái nó khác xa nhau. Như Thượng Tọa Thích Tâm Chơn cũng vừa phân tách, mà Thượng Tọa điều khiển chương trình cũng vừa bổ sung. Đây là có cô Phật tử sinh viên, thì cô nói rằng muốn tu trí tuệ thì cần phải có cái sức tu, tu định. Thì điều này chúng tôi rất là đồng ý. Nhưng mà cô nói rằng cô là một sinh viên, thì cái xã hội này, sống trên xã hội thì cần phải có một cái chỗ tựa lớn, tức là cần phải có cái sự phát triển mạnh mẽ để vươn lên, để coi như là để không thua sút với tất cả bạn bè ở giữa cái thế gian này. Rồi làm sao mà nếu để mà vươn lên thì cần phải có cái đầu óc cạnh tranh, phải tính toán, phải nghĩ ngợi rất nhiều mới có thể vươn lên bằng người được. Mà nếu vươn lên như vậy thì làm sao mà tu thiền định để mà được có trí tuệ? Thì chúng tôi xin trả lời, thật ra đó, muốn có trí tuệ cũng không phải là bắt quý vị dừng lại ở cái chỗ là không cho quý vị để mà vươn lên trong sự học hỏi. Quý vị vẫn tiếp tục học hỏi, nhưng mà chúng ta nhớ rằng Đức Phật dặn rằng tất cả mọi việc làm gì của chúng ta, như trong khi cô học bài hay là cô muốn để tâm để tìm ra một cái dự án nào để làm lợi ích cho xã hội, tìm qua một cái công thức nào, một cái giải pháp nào để phát minh những cái gì để làm lợi ích cho nhân quần, cho xã hội, thì trong khi mình làm việc đó, mình tập trung vào cái việc mình làm, đừng có để ý một cái việc thứ hai. Thì trong khi Đức Phật gọi là tỉnh thức đó, thí dụ mình đang học bài thì mình biết giờ này là mình đang học bài, giờ này mình chưng mình bông thì mình biết giờ này mình đang chưng mình bông, giờ này mình đang ngồi trong lớp để nghe quý thầy giảng pháp thì mình biết mình đang nghe giảng pháp. Coi như mình cột tâm mình ở một cái điểm, thân đâu là tâm đó. Thì đó cũng là một cái phương pháp để mình thực tập cho mình có cái định lực. Chỉ có cái lỗi là khi cái thân mình làm việc này mà cái tâm mình để ở nơi một chỗ khác. Hoặc nhiều khi mình đang đáp một cái câu chuyện với một người bạn, mình đang hỏi mình, mà lại cái miệng mình thì đang đáp mà cái tâm mình đang nghĩ về một người khác, hoặc là mình nghĩ về một chuyện khác. Đó là cái điều không có nên, là coi như là thân tâm nó rời rạc. Cho nên Đức Phật dặn mình phải có sự tập trung. Thì nếu mình muốn tu tập thêm thiền, đó cũng là cái lối tập thiền định. Trong thời gian mình còn phải học tập để ứng xử, để mình còn phải giúp đỡ tất cả những cái gì mà cuộc đời cần thiết, cần phải có sự có mặt của mình. Cũng như mình đang làm một bác sĩ, mình đang mổ cho cắt ruột dư cho một em bé, mà lúc đó mình để tâm vào thiền định thì cái việc làm mình mới mẻ, có thể là mình làm nó hỏng cái việc mà mình đang thực tập để mổ một em bé. Đó là người mất thực tập còn yếu thôi. Nhưng mà nếu quý vị thực tập thiền định sâu rồi như các vị thiền sư, thì có thể là người ta đang đáp một câu chuyện của một thiền khách mà cái tâm người ta vẫn sống trong thiền định, không có lệch ở ngoài thiền định. Đó là những cái lối thực tập thiền định đã đi sâu. Cho nên quý vị đừng có sợ, trong khi mình học hành hay mình làm tất cả những việc gì ứng xử ở đời mà mình mất cái chỗ tu. Còn nếu mình ngoài cái việc làm, trong khi học hành hay làm tất cả những việc gì công tác của xã hội mà đóng góp lợi ích cho người, ngoài ra nếu mình biết tu thì mình cũng có rất nhiều thời gian để mình tu định. Những lúc mình không tiếp nhân xử sự, mình không có ai hỏi để cho mình đáp, hoặc là ngoài cái giờ mình học hành nghỉ ngơi thì mình cũng có những thời gian để mình trở về mình tu định được. Tu định có nghĩa là tập trung thân khẩu ý, mình nắm một pháp tu của Đức Phật. Có thể quý vị trở về nắm một câu niệm Phật hay một câu niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, thì trong khi mình đi đứng thì mình cũng có thể thực tập thiền định theo như Đức Phật dạy cũng được, chứ không có lỗ lã gì hết. Quý vị đừng có lo. Rồi nếu khi nào công việc quý vị ở ngoài xã hội quý vị nhẹ rồi mà quý vị đã có thực tập trước rồi, thì chừng đó quý vị thực tập ngồi yên thân khẩu ý, tức là quý vị được lắng sâu và sẽ tiếp xúc được nội tâm sâu sắc và màu nhiệm của mình. Đó là giai đoạn kế tiếp mà quý vị muốn tu, thì trước sau gì cũng dẫn quý vị đến chỗ đó thôi. Tại hằng ngày mình, trong khi mình làm việc học hành, mình cũng có cái hướng để hướng về tu tập thiền định trí huệ rồi, thì trước sau quý vị cũng sẽ thành công, chứ quý vị đừng có lo ngại. Bây giờ quý vị còn học hành, quý vị ở người ta nói rằng là đừng có gì hai tay đó. Bây giờ quý vị cần phải ra trường để có cái bằng dược sĩ, bằng bác sĩ, thì phải tập trung vào những bài học của mình. Đó cũng là một lối tu thiền định. Xin hết.
Con đụm đớm có thể lo sợ ánh sáng của nó không bằng những vật chiếu khác, cho nên thường so sánh nó với mặt trời, mặt trăng. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao thật á, thì không phải lo cái chuyện này, vì bản thân tự phát quang ở trong tự thân của nó đó làm cho nó có cái niềm tự tin vững chãi hơn. Cũng tương tự như thế, người có trí tuệ thì trong sự phấn đấu vươn lên trong cuộc đời, chẳng những ta không sợ rằng mình bị thụt lùi với chúng bạn, với những người xung quanh, mà ngày càng ta tiến bộ nhiều hơn mà không rơi vào cái tư thế cạnh tranh loại trừ lẫn nhau. Cái thành quả của người có trí tuệ là nằm ở chỗ đó, chứ là mình là phát huy nội lực 100% mà không lấy mình làm hệ quy chiếu, không lấy người khác làm cái đối tượng so sánh hơn thua, như là có một cái tiềm lực giải quyết vấn đề trên nền tảng của nhân quả và ngày càng đưa mình đi lên chứ không bao giờ bị tụt lùi. Cho nên là phát triển trí tuệ hoàn toàn không được hiểu là sẽ làm trở ngại cho kiến thức mà mình đang có trong các lĩnh vực mà mình cần phải là một chuyên gia hay là ít nhất là một sở trường. Do đó ngoài những kiến thức chuyên môn mới bị theo đuổi, thì việc phát triển trí tuệ theo định Phật dạy nó sẽ hỗ trợ chúng ta sáng suốt lắm. Và trong kinh điển đó, cái định nghĩa căn bản của trí tuệ là gì? Tức là người ứng xử giải quyết mọi vấn đề trên nền tảng của tứ diệu đế thì được gọi là người có trí tuệ. Tứ diệu đế là gì? Tức là hai lớp nhân quả: nhân quả bế tắc và khổ đau, nhân quả an vui và hạnh phúc. Nhận diện cái bế tắc và khổ đau để giải quyết nó đó, làm cho chúng ta có trí tuệ được một phần, và thực tập con đường tâm linh để nó không tái diện lại chúng ta lần thứ hai, thứ ba, và cái an lạc nó có lâu dài, không bị tụt lùi. Đó là cái hướng của những người có trí tuệ. Cho nên các lĩnh vực từ khoa học, xã hội, giáo dục, đạo đức cho đến văn hóa của cuộc đời, không có cái gì là không liên hệ đến nhân quả hết. Do vậy là phát triển cái kiến thức ngày càng tiến bộ hơn đó, thì nó sẽ góp phần giúp cho ta gần gũi được với cái trí tuệ. Trong khi đó có trí tuệ đó thì cái hướng giải quyết lúc nào nó cũng thuận hết, chứ không có nghịch. Điều thứ hai tức là người có trí tuệ là người sẽ giải phóng được tham sân si đến tận gốc rễ của nó, chứ không phải chỉ xóa được cái mù chữ về kiến thức thế gian. Và do đó các ứng xử không còn tham sân si thì ta sẽ là người rất là tinh tấn ở trên mọi nỗ lực, mà không cần phải lấy người khác làm cái phương tiện để hướng về, không cần phải lấy một cái đối lực để chúng ta phấn đấu và vươn lên, mà thấy rất rõ bằng trực quan đầu tư là thành công, dấn thân là có kết quả, và làm là có lệ lạc cho mình và cho người. Cho nên giải phóng được những cái nỗi tuyệt vọng, sợ hãi, và trong những cái biến cố cuộc đời luôn luôn là cái người lạc quan, tích cực để tìm ra một giải pháp. Cho nên ai đang nỗ lực thực tập trí tuệ thì cần phải thấy rất rõ là cái năng lực xử lý tình huống và những bế tắc sẽ rất là thành công, mà không hề có những cái phản ứng phụ như là một người có kiến thức thông thường. Cho nên ta cứ nỗ lực phát triển trí tuệ trên nền tảng của việc thực tập nhân quả. Câu hỏi thứ ba liên hệ đến một cái khái niệm mà người đặt ra nó đó có cảm giác là thấy nó hơi mâu thuẫn, hoặc là không hiểu rõ được tại sao khái niệm này được sử dụng bằng một từ rất lạ liên hệ đến chữ trí tuệ. Chúng con là Phật tử ở vùng sâu vùng xa nên thiếu ánh sáng của Phật pháp. Hôm nay có được duyên lành tham dự khóa tu về kiến thức và trí tuệ, lòng chúng con cảm thấy rất hoan hỷ. Nhưng nỗi thắc mắc lớn khi đọc kinh điển Pali là: trong kinh Đức Phật có dạy về khái niệm trí tuệ lộn ngược. Đã là trí tuệ rồi, còn sao gọi là trí tuệ lộn ngược được? Xin chư Tôn Đức hãy chia sẻ. Quý vị hãy dành tràng pháo tay để lắng nghe sự giải thích của Đại Đức Giác Hoàng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Thiền Đức Tiên Ni và kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử. Trong văn hệ Pali cũng như là văn hệ Đại Thừa thường sử dụng thuật ngữ trí tuệ, và cái thuật ngữ này được Đức Phật sử dụng ở nhiều góc cạnh khác nhau. Tiếng Việt chúng ta thì thông thường dịch là trí, là tuệ hoặc là trí tuệ. Nhưng mà trong văn hệ Pali, Đức Phật phân biệt rất là rõ chữ Banya, chữ Nha Nha và Abhinya. Chữ Banya là một loại trí tuệ có thể do tích lũy được, do tư duy mà có, hoặc là cũng do sự tu tập ở mức độ cạn thành tựu. Và chữ Nha Nha là cũng trí hoặc là tuệ, nhưng mà đó là do sự tu tập thiền định mà chứng đắc. Trong kinh Tương Ưng và trong các bộ sớ giải của truyền thống Theravada có nói đến 10 loại trí hoặc là 16 loại trí. Trong Hán Tạng dịch là thập lục quán trí, tức là 16 trí quán hay là 16 tầng tuệ của truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy. Tùy theo trình độ của mỗi hành giả tu tập mà đạt được một cái tầng trí tuệ khác nhau. Và cái chữ Abhinya là cái trí tuệ do tu tập phát triển thần thông mà có khả năng thấy được tiền kiếp của mình, một kiếp, hai kiếp, năm kiếp, mười kiếp, một trăm kiếp, tùy theo sở tu của mỗi người. Cho nên đối với hai chữ trí tuệ mà dựa theo văn hệ Pali cũng có nhiều khía cạnh để chúng ta nghiên cứu, rồi chúng ta coi thử nó được sử dụng ở chỗ nào. Và ngay cả văn hệ Phật giáo Đại Thừa cũng vậy, nhiều kinh tạng cho rằng trí tuệ Bát Nhã, chữ vốn chữ trí tuệ là dịch chữ Ban Nha rồi, và Bát Nhã là phiên âm của chữ Ban Nha, là vốn được dịch ra Bát Nhã. Nhưng mà muốn nói đến trí tuệ Bát Nhã là muốn nói đến trí tuệ tự tánh, chứ không phải là trí tuệ tích lũy. Đây là văn hệ Phật giáo Đại Thừa đã sử dụng. Trở lại vấn đề là các Phật tử thưa là có thế nào là trí tuệ lộn ngược. Vấn đề này lại được Đức Phật sử dụng cái từ trí tuệ ở nhiều góc cạnh. Trong kinh có nói đến trí tuệ rỗ xáo, trí tuệ bấp vế, trí tuệ lộn ngược, là chỉ cho cái khả năng nhận thức của con người ở mức độ rất là cạn. Ví dụ như rỗ xáo, múc lấy rỗ xáo múc xuống nước dễ lên, thì trong cái rỗ đó không chứa được hạt nước nào mà chỉ ướt mà thôi. Rồi thế nào gọi là trí tuệ bấp vế? Là trí tuệ để trên bấp vế, nó không có bảo đảm, nó không chắc chắn, thế là dễ rơi rớt. Và có một thuật ngữ nữa gọi là trí tuệ lộn ngược. Đức Phật lại sử dụng một hình ảnh để chỉ cho người có tà kiến, ác kiến hay là tư duy thấy các pháp không như thực, hay dùng các thấy các pháp nó không như bản chất của nó, một cách điên đảo. Trí tuệ thì theo chiều hướng, khuynh hướng là phát triển đi lên. Cái từ này thì trong bản tiếng Pali là muốn có trí tuệ là phải tu tập. Chữ tu tập là bhavana, mà chữ bhavana trong tiếng Anh là development, là sự phát triển, có nghĩa là đi lên, hướng về phía trước. Trong khi đây thuật ngữ là trí tuệ lộn ngược là chỉ cho sự đảo lộn. Ở đây Đức Phật muốn ám chỉ cho con người rất là vô minh. Và có thể nói rằng Đức Phật muốn sử dụng từ này để chỉ cho con người có tà tư duy, có ác kiến điên đảo, thấy các pháp không đúng như thật, thấy trắng thành đen, thấy chánh thành tà, thấy phải thành trái, vân vân. Tức là không thấy như thực về bản chất của các pháp, về tự thân tâm mình, hoặc là các pháp vũ trụ. Cho nên Đức Phật gọi là trí tuệ lộn ngược. Rất mong với câu trả lời này giúp cho quý vị soi sáng được vấn đề.
Nếu ta thử hình dung sự phát triển trí não của các chủng loại sinh thái động vật đó, thì con người được gọi là phát triển cao nhất. Tại vì con người có cái cấu trúc thẳng đứng về cái cột sống. Trong khi đó các loài động vật được gọi là bàn sanh, không có nghĩa là sanh ngang, mà cái cấu trúc não rồi xương sống đó, nó đi theo cái chiều ngang như thế này. Cho nên sự phát triển đó, kiến thức và ý thức đó, là có giới hạn. Lời khỉ dượng thì đi bằng hai chân, nhưng mà hai tay đó để sử dụng gần như là 60% so với con người. Thì đó, cái sự phát triển trí não của loài này nó vượt trội hơn là con người. Xin lỗi, vượt trội hơn là các loài động vật khác, nhưng thua con người một chút. Nếu ta tạm hình dung người hai chân là phát triển được kiến thức và trí tuệ ở đỉnh cao nhất, thì sự lộn ngược đó giống như ta chổng đồ xuống ở dưới chân và cái chân lên lên đầu, thì không thể nào phát triển được. Lâu lâu thực tập yoga khoảng chừng vài chục giây để máu nó thanh tẩy các neuron thần kinh thì được, nhưng mà để chừng 10 phút, 15 phút, 1 tiếng là ta chết luôn. Thì cái khái niệm trí tuệ lộn ngược là một cái cách chê chữ. Trí tuệ là cái sự thẩm thấu về nhân quả, ứng xử về đạo đức, giải quyết các vấn đề trên nền tảng của vô ngã, duyên khởi, vô thường. Và lộn ngược có nghĩa là làm ngược làm cái đó. Tức là trong vô thường mình nghĩ là thường, trong vô ngã lại nghĩ là ngã, rồi ở trong duyên khởi là nghĩ rằng là có nguyên nhân đầu tiên, vân vân. Thì tất cả những quan điểm như sư Nhất Hoàng vừa nêu thì được gọi là cái trí tuệ lộn ngược, giống như trong tiếng Việt mình gọi là bồ đề gai vậy đó. Đã nói bồ đề thì không có gai nữa, bồ đề là sự giác ngộ mà. Không có cái gì có thể làm đảo ngược được sự giác ngộ, không có gì có thể làm cho phiền não xuất hiện trong sự giác ngộ. Nhưng mà thuật ngữ trong dân gian Việt Nam vẫn gọi là bồ đề gai, thì chỉ cho những người phiền não rồi dễ cao có bực dọc trước những nghịch cảnh diễn ra xung quanh chúng ta mà là không có được cái khả năng xử lý chúng một cách an toàn, thì trí tuệ lộn ngược cũng như thế. Do đó thay vì mình nói bà này ngu quá, bà này si mê quá, ông này ngu xuẩn quá thì nghe nó rất là nặng, thì trong kinh dùng cái từ đây là người có trí tuệ lộn ngược, tức là cái đảo lộn về nhận thức, đảo lộn về về kiến thức nói chung gì đó. Đó là một cái cách chê chữ rất là nhẹ nhàng để cho thấy cái giới hạn nhận thức của con người khi mà không đặt trên duyên khởi, tư đế, vô ngã, vô thường, thì tất cả mọi thứ chúng ta nhận xét nó đều là đảo ngược hết. Và như vậy nỗi khổ niềm đau sẽ kéo theo sau như là con vật đi sau kéo trước, rồi mọi thứ được kéo theo sau, hay là bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Một câu hỏi khác liên hệ đến cái kiến thức về thế gian và trí tuệ, như lại mong mỏi có một cái gì đó để chúng ta thực tập để đạt được cái vế thứ hai là của Phật giáo, tức là trí tuệ. Theo giải thích của các vị pháp sư thì kiến thức thế gian khác rất xa với kiến thức Phật pháp, hay còn gọi là trí tuệ. Vậy là người Phật tử chúng tôi phải tu tập cái gì để có được trí tuệ giác ngộ? Ở đây là cái cách giải quyết để giúp cho người có được trí tuệ. Xin vị dành tràng pháo tay để lắng nghe sự chia sẻ của ni sư Như Ngọc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa đạo tràng Phật tử. Mà con xin giải thích cái câu hỏi của hành giả tu một ngày an lạc hôm nay. Trước nhất, cái kiến thức thế gian thì quý vị thấy kiến thức nói là về thức thì sự nhận thức phân biệt. Thức phân biệt treo thế gian, tức là còn cái nếu nó thức tách truyền chữ thức ra thì chúng ta trong thân thể chúng ta có 8 thức gọi là bất thức tâm vương. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mạt, na, a lợi gia, thức. Thế cái đó là một cái phần trong con người chúng ta có tám thức đó làm chủ vận mệnh của chúng ta. Tức là sự nhận thức phân biệt ở thế gian, các pháp, ví dụ mắt tiếp xúc với sắc ở bên ngoài để phân biệt rằng tốt, xấu, hoặc là chấp nhận hoặc không chấp nhận. Tức đó là kiến thức thế gian, ta tiếp xúc như vậy, tức là có sự phân biệt phải, trái, tốt, xấu để ta chấp nhận hoặc ta là từ chối. Còn ở đây, quý vị tu để mà có trí tuệ giác ngộ thì chúng ta làm sao để chuyển thức thành trí. Tức là chuyển cái tám thức đó thành bát thức thành tứ trí. Chúng ta có tám thức là nhãn, nhĩ, tỳ, thiệt, thân, năm thức trước là tiền ngũ thức. Tiền ngũ thức đó tu giới, tu định, tu tuệ để chuyển thành sở tác trí. Rồi chuyển đề lục ý thức thành diệu quan sát trí, chuyển đề thất thức thành bình đẳng tánh trí, chuyển đề bát thức thành đại viên cảnh trí. Nếu chúng ta tu được như vậy, tức là chúng ta có sự giải thoát giác ngộ. Bởi vì sao? Vì ta cứ có câu kệ về thức như thế này: bát cá đệ huynh nhất cá si, độc cá nhất tối linh ly, ngũ cá môn tiền chuyên mãi mãi, nhất cá gia trung tác chủ y. Có nghĩa là anh em tám người mà một người si. Một người si đó là mặt na thức. Mặt na thức cũng giống như là cái kho mình chứa tất cả những cái đồ vật, cái gì cũng nhận vào hết, cái gì cũng nhận vào kho. Thì cái tốt cũng nhận, cái xấu cũng nhận, chấp nhận tất cả. Vừa đọc cá nhất tối linh ly, tức là để lục ý thức rất là lanh lợi. Để lục ý thức có thể hoạt động trong khi chúng ta ngủ, cũng có ngủ mà không có chiêm bao vẫn quá hoạt động. Tức là khi mình ngủ say thì không hoạt động, nhưng mà ý thức khi mà còn thức hay là chiêm bao vẫn có ý thức hoạt động. Còn năm thức trước thì sao? Thì chuyên lượm lặt tất cả những cái bên ngoài để mà đưa vào mặt na thức. Như vậy tức là ta tu giới, tu định, tu tuệ thì có thể chuyển bát thức thành tứ trí để chúng ta có thể sống một đời an ổn, hạnh phúc. Và đây tu giới là tu cái sao? Ví dụ Phật tử thì chúng ta có thể tu năm giới, tức là năm giới của người Phật tử tại gia nếu giữ cho đúng. Thì trong kinh Đức Phật cũng nói là chúng ta có thể là sau này không mất thân ra người. Nếu như tu 10 giới thì có thể sanh lên cõi trời, chắc chắn như vậy. Chúng ta đủ và giữ cho nghiêm chỉnh. Như vậy thế thì tôi giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, phải không? Nếu tôi tu giữ như vậy tức là tôi có sức định. Nếu ta giữ giới thì ta còn lo sợ gì hết. Thì trong tâm chúng ta được an ổn. Trong tâm chúng ta an ổn thì lúc nào chúng ta cũng có cái định. Cái định đó thì chúng ta có trí tuệ. Vì năng lượng của định sanh ra trí tuệ. Tu giới, do giới sanh định, do định phát tuệ. Cũng như giới, định, tuệ, cũng như cái định ba chân không thể thiếu được. Như chúng ta biết, giống như là cái ngọn đèn mà chúng ta để ngoài gió thì bị những ngọn gió thổi, ngọn đèn đó không có tỏa ánh sáng được với cái không gian. Mà chúng ta có thể để ngọn đèn ngay cái chỗ mà vắng, không có gió, thì ngọn đèn có tỏa ánh sáng và chúng ta thấy được mọi sự, mọi vật cũng vậy. Nếu chúng ta tu có định huệ rồi, chúng ta thấy được tất cả mọi sự mọi vật trên thế gian này rất chính xác. Không như trí thức thế gian, chúng ta phân biệt theo cái hiểu biết của chúng ta trong vòng tham, sân, si. Và chúng ta có thể làm những cái việc gì đó mà chúng ta không có cân nhắc. Chúng ta ứng xử không có được chính xác. Mọi sự mọi vật ở thế gian này nó thấy méo mó, không sự thật. Cũng như ta nhận định các pháp trên thế gian này là có thật. Nhưng mà thật sự nó ra, nó chuyển biến và nó giờ đổi vô thường, nó không phải đứng yên một chỗ. Nhưng mà người có tuệ giác thì sao? Ta nhận định ngay nơi cái bản chất thực tại đó, ta thấy là vô thường. Không phải đợi nó tăng hoại đi, chúng ta mới thấy vô thường. Ấy là người có tuệ giác, có trí tuệ. Hơn nữa chúng ta cũng thường nghe trong kinh Đức Phật cũng dạy, như dạy cái pháp tứ y đó. Đức Phật cũng nói là y trí bất y thức. Tại y trí tức là ta có thể y nơi trí tuệ sáng suốt, thì chúng ta có sự nhận xét rất là chuẩn xác. Còn y thức tức là sự nhận thức phân biệt, nó không có chính xác và nó sai lầm trong mọi sự hành xử của chúng ta. Như vậy, nếu như người Phật tử muốn có thành công trên vấn đề tu tập, thì chúng ta cũng nơi thức đó, cũng sự hiểu biết đó, nhưng chúng ta sẽ chuyển thức thành trí. Và chúng ta mỗi việc như tất cả chư tôn đức tăng ni đã giải thích đó, trí tuệ thế gian, trí thức thế gian, nó cũng không có đem lại kết quả hoàn toàn. Nhưng mà không phải bỏ ý thức, kiến thức thế gian. Tại vì Phật Pháp bất ly thế gian Pháp. Ngay trong kiến thức thế gian chúng ta biết tu tập, thì cái kiến thức thế gian có thể làm lợi ích cho con người, cho nhân sinh, cho xã hội, cho gia đình và cho tất cả bản thân chúng ta. Như vậy, muốn có cái trí tuệ giác ngộ thì chúng ta phải tu giới, tu định, tu tuệ. Ngoài ra chúng ta cũng phải tu tập các pháp môn niệm Phật, ngồi thiền, tụng kinh, để quân tập các cái chủng tử Phật Pháp vào, những lời Phật dạy vào, để chúng ta quán chiếu được nội tâm chúng ta, để thắp sáng được, làm sống dậy cái ông Phật trong tâm của chúng ta. Đó là cái vấn đề chúng ta có trí tuệ. Vậy cái câu hỏi đó tới đây, chúng ta có thể là mong rằng quý vị sẽ là tu làm sao có thể là chuyển thức thành trí, để chúng ta có đời sống mà an vui, giải thoát và thật sự trong cuộc đời này. A Di Đà Phật.
Trong phần giải thích, Ni sư Như Ngọc đã có điều ra về việc chuyển thức thành trí mà chương trình học Phật học ở cấp trung đẳng trở lên đó, thì tất cả các tăng ni sinh thường đã được học. Thì khái niệm của nó đòi hỏi đến những cái kiến thức chuyên môn để có thể hiểu rõ hơn. Vì thời gian giới hạn cho nên Ni sư đã không có phân tích chúng. Thứ nhất là sáu giác quan đó, thì bao gồm là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, thân xúc chạm và ý thức hình dung. Thì khi mà tu tập á, thì việc chuyển hóa các thức này trở thành là diệu quan sát, cơ là quan sát chúng một cách mầu nhiệm, mà hiểu theo thuật ngữ của Phật học Pali đó là quan sát chúng như chúng đang là. Và cái tầm nhìn này được gọi là tầm nhìn minh sát tuệ, nhìn thẩm thấu như là máy cộng hưởng từ, nhìn cắt lớp như là CT scan, nhìn xuyên suốt như là X-quang. Nói chung là ta nhìn mọi sự hiện tượng như là chúng và không để cho ý thức nhị nguyên can thiệp vào. Cái đó gọi là diệu quan sát. Và phần lớn những sự chấp trước nó lại phát xuất từ các giác quan như vừa nêu. Còn thức mạt na nó được gọi là cái tổng tư lệnh của cái tôi. Lấy cái tôi làm hệ quy chiếu, cho nên nó có bốn phương diện là si mê, chấp trước, cống cao và thương lấy chính mình thay vì thương chúng sinh, có cái lòng khiêm hạ, không chấp thụ mọi thứ và hướng về một cái bản chất về thế giới vận hành xung quanh. Do đó khi tu tập thì hành giả chuyển được cái thức mạt na chấp cái tôi này trở thành là bình đẳng tánh. Mà bình đẳng có nghĩa là ta không nhìn thế giới bằng chủ nghĩa nhị nguyên. Nhị nguyên thì nó có lợi cho giai đoạn ban đầu, nhất là đạo đức học. Thiện ác phải rạch ròi, tốt thì được tán dương, xấu thì bị trừng phạt. Thế giới nhị nguyên đó là một thế giới rất là cần thiết cho đạo đức học. Nhưng đối với hành giả, sau khi thực hiện được trọn vẹn cho nền tảng bỏ ác theo thiện, bỏ nghiệp đen hướng về nghiệp trắng, thì hành giả cần phải vượt lên trên, và cái đó sẽ giúp cho hành giả đạt được cái trí tuệ bình đẳng, không còn phân biệt nữa. Đó là bình đẳng tánh trí, thì chuyển từ thức Alaya, thức mạt na. Còn với đối với thức mạt na đó, thì khi còn là người phàm á, thì các hạt giống thanh tịnh và nhiễm ô, thiện và ác, tốt và xấu, tiêu cực và tích cực, nó lẫn lộn với nhau. Có người nhiều về cái tích cực thì trở thành là người cao thượng, có kẻ quá nhiều về những cái hạt giống xấu đó thì sinh ra có những cái thói hư tật xấu. Và khi mà tu tập thì hành giả sẽ đạt được đại viên cảnh trí, giống như là một tấm gương tròn đầy, không có gì là không được chiếu soi. Và do đó hành giả sẽ thấy rõ mọi sự vật hiện tượng trong mình, xung quanh, và do đó không còn bị vướng dính bất cứ một cái hệ lụy nào do cái phản ứng từ cái giác quan thể hiện trong cuộc đời của chúng ta. Tại vì là việc thực tập như thế rất có ý nghĩa. Câu hỏi kế tiếp đó, thì lại nhấn mạnh vào cái góc độ làm thế nào để được bốn trí tuệ vừa nêu, từ vật chuyển thể, từ tám thức thông thường. Câu hỏi như sau: là một Phật tử tại gia tu học Phật đã lâu, chúng tôi rất muốn chuyển hóa kiến thức thành trí tuệ giải thoát, thì chúng tôi phải tu tập như thế nào? Đây là cái câu hỏi trở thành là mối quan tâm của các hành giả, dù là xuất gia hay là tại gia. Xin vị dành tràng pháo tay để lắng nghe sự chia sẻ của Đại Đức Quảng Lực.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử. Thì câu hỏi này nó mang cái tính cách hành trì tu tập trong thiền môn của chúng ta. Thì nói về kiến thức đó, thì từ khi chúng ta lọt lòng mẹ cho khi trưởng thành thì chúng ta đều phải học tập từ cấp bậc cấp 1, cấp 2, cấp 3 đến đại học hay là thạc sĩ, tiến sĩ, vân vân. Thì cái đó gọi là cái khối kiến thức mà chúng ta đã tiếp nhận được từ những người thầy, người cô truyền dạy cho mình. Khi mà chúng ta đã thành tài thì chúng ta là một giáo viên hay là một bác sĩ hay là một kỹ sư, thì đó cũng là một cái khối kiến thức tổng hợp trong cái đời sống mà hiện tại của chúng ta. Thì những cái kiến thức đó nó giúp cho chúng ta làm thăng hoa, làm tốt đẹp cuộc đời của mình. Có nghĩa là một giáo viên hay là một thầy giáo để truyền đạt những cái kiến thức, những cái tư tưởng đối với học trò, đối với sinh viên. Một bác sĩ có thể trị bệnh cho các nhân loại. Rồi một kỹ sư có thể nghiên cứu hay phát minh hay chế tạo ra những máy móc, thì đó cũng gọi là một cái kiến thức tổng hợp trong cái đời sống chúng ta. Thì kiến thức đó nó cũng rất cần thiết cho cái đời sống tu tập của mỗi hành giả chúng ta. Bởi vì nhờ kiến thức đó làm nền tảng, làm căn bản để chúng ta nghiên cứu tu tập những cái pháp môn thanh tịnh, giác ngộ mà Đức Phật đã để lại cho chúng ta. Thì bằng cái sự tu tập thông qua thực hành thiền định thì chúng ta cũng thấy rằng Đức Phật của chúng ta đó tu tập thiền định đạt được tam minh, tứ trí. Thì tứ trí nãy giờ Ni Sư Như Ngọc có nói, thì tam minh ở đây gọi là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Thì cái minh này cũng gọi là sự sáng suốt của trí tuệ, sự giác ngộ giải thoát của Đức Phật. Túc mạng minh tức là khi Đức Phật giác ngộ với cội Bồ Đề, Ngài đã thấy rõ tất cả chúng sinh luân hồi, sanh tử, nhân quả như thế nào, sanh ở đâu, rồi đọa lạc địa ngục nào, cõi nào, cảnh giới nào, Đức Phật đều biết hết. Thiên nhãn minh, Đức Phật nhìn thấu được sự hình thành và sự hoại diệt của tất cả các thế giới, gọi là thành trụ hoại không. Lậu Tận Minh, Đức Phật đã thấy được cái sự phiền não khổ đau của Ngài đã được đoạn tận, không còn phiền não nhiễm ô nữa, thông qua cái con đường thiền định của mình. Thì ở trong mỗi hành giả chúng ta, Đức Phật cũng khẳng định rằng mỗi người chúng ta đều có Phật tánh, đều có tuệ giác. Thì con đường tuệ giác đó chính là căn bản trí và hậu đắc trí. Thì căn bản trí này ở mỗi hành giả chúng ta đều tiềm ẩn, đều đầy đủ tất cả những trí tuệ giác ngộ giải thoát như Đức Phật đã có. Hậu đắc trí là do quá trình tu tập thiền định, giữ tâm thanh tịnh mà đạt được cái trí tuệ. Hậu là sau, tức là sau quá trình tu tập của mình mà đạt được cái trí tuệ giác ngộ giải thoát. Cho nên trong đời sống tu tập của mỗi hành giả chúng ta đều có sự tương quan giữa kiến thức thế gian và trí tuệ giác ngộ giải thoát của Đức Phật đã dạy chúng ta. Nhờ sự tu tập thiền định, chúng ta giữ tâm thanh tịnh, diệt trừ những phiền não, những vọng tưởng ở tâm trí chúng ta khởi lên. Chúng ta tập trung, chúng ta tư duy, chúng ta quán chiếu để dứt trừ những cái phiền não vọng tưởng, thì gọi đó là cái trí tuệ tu tập của mình. Thì bằng con đường tu tập thiền định đó, lần lần chúng ta đi vào sự định tĩnh của tâm hồn. Nhờ sự định tĩnh của tâm hồn đó mà chúng ta phát huy được cái trí tuệ vượt trội hơn tất cả những cái kiến thức tầm thường mà chúng ta đang có. Ví dụ kiến thức tầm thường chúng ta biết được 1, nhưng mà nhờ sự tu tập chúng ta biết 10, biết 100, biết 1000 lần do quá trình tu tập chánh niệm thiền định của mình. Cho nên cái kiến thức của thế gian nó bổ sung cho cái sự tu tập Phật pháp trong suốt cuộc đời tu niệm của mình để đạt được cái sự giác ngộ giải thoát. Thì thông qua cái kiến thức hay là trí tuệ đó, thì chúng tôi kể một câu chuyện giữa Đại Đức Na Tiên Tỳ Kheo với vua Di Lan Đà. Thì vua Di Lan Đà hỏi Đại Đức Na Tiên Tỳ Kheo như thế này: bạch Đại Đức, sự nhất tâm và trí tuệ khác nhau ở chỗ nào? Thì Đại Đức Na Tiên Tỳ Kheo không trả lời trực tiếp, nhưng mà ví dụ qua một cái câu chuyện khác. Thì Đại Đức Na Tiên hỏi ngược lại vua Di Lan Đà: bạch Đức Vua, có khi nào Ngài nhìn thấy những nông dân gặt lúa ở ngoài đồng không? Thì vua Di Lan Đà trả lời: bạch Đại Đức, những việc đó tôi thấy hàng ngày. Tỳ Kheo trả lời rằng: những cọng lúa mà do bàn tay gom lại, tức là những cái tạp niệm, những cái phiền não khổ đau đó mà để gom lại trong một nắm, thì đó gọi là sự nhất tâm do quá trình tu tập thiền định hay niệm Phật mà chúng ta được nhất tâm. Nhưng sự nhất tâm đó không thể dừng lại ở sự giác ngộ giải thoát, mà cần phải có cái lưỡi hái hay là lưỡi gươm của trí tuệ để chặt đứt những cái phiền não khổ đau đó cho đến tận cùng, tận gốc rễ, thì mới được giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Thì đó là những cái câu chuyện và những cái lời chia sẻ đối với câu hỏi chiều hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.
Việc tu tập để chuyển hóa kiến thức thành trí tuệ đó được đề cập rất nhiều trong các kinh. Kinh Viên Giác là một trong những bài kinh dạy như thế. Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật cũng dạy như vậy. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa lại có những kỹ năng để đánh thức Đức Phật đang bị ngủ quên ở trong tâm của mọi chúng sinh. Và do đó là mỗi một bài kinh đó dạy chúng ta một cái kỹ năng để chuyển hóa. Trong kinh Tạng Pali, đặc biệt là bài kinh 144 mang tựa đề là Kinh Giáo Giới Sa Đạt, khi vị tôn giả này bị lâm trọng bệnh, Ngài Xá Lợi Phất và Thuận Đà đã đến thăm viếng ông. Lúc đó cái ý niệm dùng con dao để kết liễu mạng sống mình đang nảy ra trong tâm trí. Thì Ngài Xá Lợi Phất khuyên là bây giờ tôn giả đừng có làm như thế, hãy cố gắng mà sống, hãy vượt qua những cái cảm giác khổ đau. Và cái phương pháp thực tập rất đơn giản được Ngài Xá Lợi Phất chia sẻ là khi mắt thấy thì dĩ nhiên cái sự tiếp xúc giữa con mắt và đối tượng trần cảnh và màu sắc đó luôn luôn là một cái gì đó nó thôi thúc từ bên trong, lẳng tác động từ bên ngoài. Tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung, nó cũng diễn ra thêm một cái công thức tương tự. Thì hành giả có cái sự hành trì sâu từ trí tuệ đó sẽ quán chiếu rằng tất cả cái tiến trình là tiếp xúc để tạo ra các kiến thức của các giác quan á, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Thông thường trải qua cuộc sống mấy chục năm, ta có thói quen đánh đồng tất cả những thứ từ mắt thấy tai nghe mũi ngửi vân vân, các giác quan là chính mình. Vì đó nỗi khổ niềm đau nó bám ở trên thân và trên tâm thông qua các phản ứng nhận thức và cảm xúc nói chung. Bây giờ việc thực tập đó là ly tâm hóa cái nhận thức về nỗi đau trên cơ thể ra khỏi tâm và ngược lại. Thì như vậy là nỗi đau vẫn có như là một thực tại đang tác động trên thân, đang trách động trên cảm xúc, đang trách động lên thái độ. Và rồi đó, người thực tập của trí tuệ tách ly chúng một cách rất là an toàn mà không cần phải sử dụng đến các cái loại thuốc gây mê, thuốc gây tê để tê liệt quá thần kinh ngoại biên và thần kinh cảm giác. Thì người như thế được gọi là người đang sống và thực tập có trí tuệ để vượt qua nỗi khổ niềm đau một cách an toàn. Mặc dù hướng dẫn rất là chi tiết, nhưng sau khi Ngài Xá Lợi Phất và Thuận Đà về đó thì tôn giả Sa Đạt cũng đã kết liễu đời mình bằng con dao, vì đã không vượt qua được cái khổ thọ quá là bức bách trên cơ thể của mình. Do đó biết rõ rằng là tất cả cái này không phải là tôi không bị thuộc vào nó, nhưng mà nếu không có sự thực tập á thì ta vẫn bị cái khổ đau do đẳng thức quá chúng đối với cái thân, hay cái tôi với cái thân, cái tôi với cảm xúc, cái tôi với ý niệm, cái tôi với những cái gì mà mình suy nghĩ, và do vậy vẫn bị khổ đau như thường. Như vậy sự thực tập theo kinh Tạng Pali, đặc biệt qua bài kinh 144 của kinh Trung Bộ, là làm sao tách ly cái ý niệm ngã hóa, ngã sở hữu hóa ra khỏi thân và tâm. Vì ta biết rất rõ tất cả các cái đau bám trên thân, tất cả cái khổ bám trên tâm, và ly tâm hóa chúng ra làm hai cái khối độc lập thì nỗi đau có nhưng không tác động đến tâm từ thân. Và đây là cái nghệ thuật để ta thực tập và có được trí tuệ trong cái sinh hoạt thường nhật của mình. Còn trong những cái khủng hoảng biến cố thì tùy theo tình huống mà ta có thể quán chiếu thế này. Ví dụ từ cái việc mà khủng hoảng tài chính toàn cầu, gần như là ta trắng tay, có người đó là mất hết tất cả, có người tiêu vọng, thì giờ mình cứ cần suy nghĩ rằng là tất cả những cái sự vật chất đó không phải là thường hằng với tôi. Nó có như là một chức năng, như là một công cụ để phục vụ tôi trong một giai đoạn mà tôi quản lý nó tốt, cho nên nó còn với tôi. Và bây giờ do tác động của cái khủng hoảng toàn cầu, không phải chỉ mình tôi là một nạn nhân, cho nên tôi hoan hỷ chấp nhận rằng cái sự trục trặc đó diễn ra như một thực tại. Và do đó tôi không để cho dòng cảm xúc tôi bị cuốn quýt vào trong nỗi khổ niềm đau đó. Thì sự tạo tạo như thế là đang tách ly nỗi khổ niềm đau ra khỏi cái nhận thức, và cho ta vẫn sống an toàn. Người làm như thế là được xem là đang nuôi dưỡng và phát triển trí tuệ trên nền tảng của những biến cố diễn ra xung quanh chúng ta. Hoặc là một người nào đó đi ra bên ngoài, sơ ý bị một tên đạo chích là giật dọc, cướp bóc, hoặc là đánh rơi những tài sản rất quý giá của mình, tất cả cái đó nó như không có cánh mà bay, có muốn tìm lại được cũng không còn. Nếu đó ta nghĩ rằng tôi mất một khoản tiền, tôi bị giật dọc, thì nỗi khổ niềm đau nó dâng trào lên dòng cảm xúc. Thì việc thực tập trong tình huống này là tôi đang làm công tác bố thí và cúng dường cho những người hữu duyên mà có nhu cầu sử dụng nó, lòng khổ đau nó giảm xuống liền. Như vậy sự thực tập trí tuệ là làm sao để xử lý cảm xúc trong những tình huống dầu là xấu nhất, ta vẫn cảm thấy hạnh phúc và bình an, cái mắt đó không còn nữa với mình. Bây giờ mình khổ cho đó là làm cho cái đau nó nhân rộng, nó mở rộng, nó tái lập lại nhiều lần với chúng ta. Cho nên xử lý cảm xúc ở đây là vô ngã quá nó, thì lúc đó nó sẽ kết liễu thôi. Còn những cái gì mà mình mất đi á, là nó mất ở cái vật lý hiện tại thôi. Còn cái gì nó thuộc về phước báo, nó là cái của mình á, thì nó sẽ không mất nếu ta chưa sử dụng đến nó. Cho nên xử lý trên nền tảng của quán chiếu tuệ giác sẽ giúp cho chúng ta bình an trong mọi thăng tiến, trong mọi ngõ ngách của cuộc đời. Và đó chỉ là một trong những phương diện ứng xử trí tuệ để chúng ta có được trí tuệ trong thực tế. Và bây giờ là một câu hỏi liên hệ đến cái phương pháp chưa sâu hơn. Câu hỏi đó đòi hỏi chúng ta ngoài những cái truyền thống mà ta đạt được thì còn có cách gì để đạt được đó hay không. Câu hỏi như sau: trong kinh dạy rằng nhân giới sanh định, nhân định phát sanh trí tuệ, xin các vị pháp sư hãy cho chúng tôi biết có phương cách nào phát triển trí tuệ theo tinh Phật dạy mà không cần thông qua công thức truyền thống vừa nêu hay không. Xin nêu một ví dụ cụ thể. Đây là một câu hỏi rất là hóc búa, rất là thực tiễn. Xin vị dành tràng pháo tay để lắng nghe sự chia sẻ của Đại Đức Chí Trân.